kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Phần đầu, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Phần thứ hai sẽ là thì giờ để chúng ta suy nghĩ và áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh cho từng cá nhân. Hôm nay là bài số 3 trong loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa, bài học với đề tài Giấc mộng tan mau. Đây là câu chuyện về sự chủ động và dẫn dắt của Đức Chúa Trời trên đời sống của Joseph. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 37 để cùng theo dõi.
Chúng ta nghe lời Chúa gọi, chúng ta biết rằng trong sự kêu gọi đó không phải chúng ta tùy thuộc nơi chính mình mà trở lại với Chúa. Chúa gọi và Chúa nắm chúng ta, và Chúa kéo chúng ta, và Chúa dẫn chúng ta, và Chúa làm công việc Chúa để chúng ta có thể tới với Chúa. Và sau khi đến với Chúa, Chúa cũng nắm lấy cuộc đời chúng ta, dẫn chúng ta đi để chúng ta sống cho Ngài. Nhưng mà ở giữa tất cả những điều Chúa làm đó có phần của chúng ta quyết định. Ở trong sự mầu nhiệm của Chúa, phần của chúng ta, công việc của Chúa, chuyện Chúa thực hiện mục đích của Chúa là điều mà chúng ta đang học trong chữ ân thần hữu, hay là trong tay Chúa. Và từ trong ân sủng của Chúa ra một cuộc đời, mà trong cuộc đời đó những phần của chúng ta được Chúa nắm lấy ở trong ân sủng kỳ diệu của Ngài để làm, cũng phần trách nhiệm nữa khi chúng ta không hiểu và không đi con đường này. Xin chúng ta dở trở lại ở trong sách Sáng Thế Ký, ở chỗ sống hiểu biết ân thần hữu của Chúa. Câu chuyện của Joseph mà chúng ta đã bắt đầu trong kỳ rồi, hôm nay tôi đọc từ câu 12 của đoạn 37. Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Sichem. Israel nói cùng Joseph rằng: các anh con có chăn bầy chiên tại Sichem chăng? Lại đây đặng cha sai con đi đến chúng nó. Joseph đáp rằng: có, con đây. Israel biểu rằng: con hãy đi xem thử các anh con ra sao, và bây giờ bầy chiên thế nào, rồi đem tin về cho cha hay. Vậy từ trũng Hebron người sai Joseph đến Sichem, có một người gặp chàng lạc trong đồng ruộng liền hỏi và nói cùng chàng rằng: ngươi tìm chi? Đáp rằng: tôi tìm các anh tôi, xin hãy chỉ giùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào. Người nói: các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng ta hãy đi đến Dothan. Vậy Joseph đi tìm các anh mình, gặp tại Dothan. Các anh thấy chàng đi đằng xa chưa đến gần thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng bèn hội nhau rằng: kìa, thằng nằm mộng đến kìa. Bây giờ nào chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó, đoạn ta sẽ nói rằng nó bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điều chim bao của nó ra sao. Ruben nghe qua lời đó liền giải cứu chàng ra khỏi tay anh mà nói rằng: chúng ta đừng giết chết nó. Lại tiếp: chúng ta chớ nên làm đổ máu ra, hãy liền nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia, và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ, để trả chàng về cùng cha mình. Vừa khi Joseph đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng, là áo có nhiều sắc đương mặt trong mình, rồi bắt chàng đem quăng vào hố nước, và hố cạn chẳng có nước. Để Chúa xin đem câu chuyện này vào trong tấm lòng của chúng con, những nguyên tắc để chúng con nghe, hiểu, làm theo trong ý Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta bắt đầu một lần nữa ở trong bài học ân thần hữu về giấc mộng tan mau. Nhưng mà trước khi tôi đi vào trong cái giấc mộng tan mau đó, thì tôi xin hỏi anh chị em đã làm bài tập của mình chưa? Có người hỏi bài tập gì? Bài tập là đọc từ đoạn 37 tới đoạn 50, cái câu chuyện của Joseph. Nếu ai chưa đọc thì tôi xin ra bài tập một lần nữa. Cái này là gọi là ân điển. Và ân điển sẽ cho tới khi nào mình hết cái phần này là anh chị em đọc. Tại vì câu chuyện này chúng ta cần đọc trước để có một sự hiểu biết về những cái tình ý mà được bày tỏ ra chi tiết, để chúng ta dễ theo dõi câu chuyện hơn. Vì chúng ta đang nói về vấn đề ân thần hữu. Và chữ ân thần hữu là một chữ hết sức khó để mà giải thích. Nhưng nói nôm na rằng Đức Chúa Trời làm mọi công việc để thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nghĩa là trong mọi sự xảy ra có bàn tay của Chúa để thực hiện công việc của Chúa. Hay là chúng ta nói trong câu quen thuộc của sứ đồ Phaolô, nói rằng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời làm mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúa làm mọi sự có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và để trừng phạt những kẻ không yêu mến Chúa. Và đó là hai điều mà chúng ta sẽ thấy. Để cuối cùng khi chúng ta học qua phần này và nhìn vào đời sống của mình hay đời sống của những người chung quanh mình, chúng ta có thể nói rằng con thấy bàn tay của Chúa, con không hiểu rõ lắm nhưng mà con thuần phục và dâng hiến đời sống của con trong tay Đấng nắm mọi điều để con sống cho Ngài. Và chúng ta đứng cách bình an dầu đời sống của chúng ta ra sao trong đời này. Vì Chúa đã nói cho chúng ta biết điều đó. Những điều này ghi lại cho chúng ta, như là trong Roma thì nói rằng để cho chúng ta có sự trông cậy. Đó là khi chúng ta học về đời sống Joseph và thấy cái cách Chúa làm việc trong đời sống của ông, chúng ta thấy được sự trông cậy trong hoàn cảnh của mình. Đồng thời trong Côrintô thì chỉ cho chúng ta rằng để chúng ta không làm ác giống như họ. Là có những điều mà đưa ra cho chúng ta để ngâm đe, để dạy dỗ rằng chúng ta không được phép đi con đường này, bởi vì có những cái kết quả rất là khủng khiếp xảy ra cho đời sống nếu chúng ta bất tuân. Cho nên giữa hai bên chúng ta đi con đường của sự vâng phục. Hôm nay chúng ta bước vào trong chiều hướng mà tôi gọi rằng sống qua cảnh ngộ bi thương. Nghe thì giống hơi bi đát cải lương của mình. Nhưng mà có những cảnh ngộ nó bi thương, có những cái chuyện nó xảy ra mình không có đoán được, không tính được, không giải quyết được. Nó xảy ra một cách tan tành cho đời sống của mình. Thì mình làm cái gì và mình sống ra sao? Tôi tưởng đó là cái chỗ bắt đầu và giúp cho chúng ta. Nhưng mà trong hoàn cảnh của chúng ta để mà hiểu ân thần hữu và thấy ân thần hữu là điều rất khó. Vì khi chuyện xảy ra chúng ta không thấy được. Và nhiều khi chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta cũng phải qua lời của Chúa và nguyên tắc của Chúa mới có thể đoán định và cộng lại cái bài học hay là cái ý nghĩa. Và ngay cả trong đời này nhiều khi chúng ta cũng không thấy hết được. Chúng ta bước đi trong ân thần hữu Chúa bởi đức tin. Khi chúng ta biết rằng có bàn tay của Chúa dẫn đi thì dầu không thấy chúng ta vẫn có thể đi được. Nhưng mà tôi cũng muốn nói thêm một điểm nữa là không phải tất cả những gì xảy ra trong đời sống của chúng ta đều là bởi bàn tay của Chúa dẫn tới mục đích mà chúng ta nghĩ rằng mình thấy. Vì có những cái bài học đó đáng lẽ là Chúa cho học rất là đơn giản, nghe thì làm. Mà chúng ta không nghe và chúng ta không làm, cho nên có những cái kết quả nó đến trong đời sống của chúng ta, nhiều đau thương tan tóc. Nó không phải vì cái chương trình gì lớn cả của Chúa, nó chỉ vì chúng ta bất tuân bất phục cho nên cái kết quả nó đến. Dầu chúng ta có học được bài học qua cái hoàn cảnh đó, đó không phải cái nghĩa mà tôi muốn nói về ân thần hữu. Dĩ nhiên Chúa làm qua hoàn cảnh đó và những bài học đó giúp cho chúng ta, nhưng mà nó không phải là chương trình của Chúa. Chương trình của Chúa là như thế này, là khi chúng ta hết lòng theo Chúa, chúng ta sống bởi đức tin, chúng ta bám víu với Chúa và đi trong mọi sự vâng phục, mà chuyện vẫn gãy đổ, những gì nó xảy tới không giải thích được, mà sự gian ác của loài người đụng lấy và xâm chiếm đời sống chúng ta và không cách nào tự mình có thể giải quyết được và làm ra, thì chúng ta nói tôi đứng trong ơn thần hữu của Chúa và tôi đứng trong đức tin. Còn cái chỗ kia đó là tôi đứng dưới sự sửa dạy của Chúa và tôi phải sửa ngay và tôi phải ăn năn ngay và tôi phải ra khỏi liền, kẻo Chúa phạt tôi thêm và Chúa sẽ dẫn cái con đường mà chỉ có sự ăn năn mới đem tới sự thay đổi mà thôi. Nhưng mà có những cái bài học mình không cần trả giá quá đắt như vậy. Tại vì cái bài học đó nó phải đến từ nơi Chúa, trong sự hướng dẫn của Chúa thì nó mới xứng đáng theo cái ơn thần hữu của Ngài. Để tránh cái vấn đề rằng mình đã ngoan cố với Chúa rồi sau đó lại nói tôi có học được bài học là như vậy là đủ. Tôi muốn phân biệt điều đó ra để chúng ta biết rằng con đường để theo ơn của Chúa đòi hỏi một cái tấm lòng mà chúng ta thấy ở nơi Joseph hôm nay. Là trước khi thấy con đường của Joseph đó, tôi muốn giống như mình lật lại cái trang cuối của câu chuyện. Là để học cái ơn thần hữu của Chúa, mình cần nhìn về phía sau để có thể thấy được phía trước. Vì đây là chuyện mà cái sự thẩm định của Joseph sau khi ông đi qua con đường này. Xin chúng ta dỡ ra ở trong đoạn 45 câu số 4 tới câu số 7, ông nói như thế này. Người lại nói rằng: các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng dẫn qua xứ Ai Cập. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng dẫn đến xứ này. Vì để gìn giữ sự sống các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém, còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh một nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn, đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Và ông nói rằng Chúa gửi tôi tới, Chúa có chương trình, Chúa đem tôi đi. Trong đoạn 50 câu 20 cũng nói lại câu này: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Ông nói là Chúa có cái chương trình và tôi ở trong chương trình đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu cái điều đó từ bắt đầu thì dễ sống rồi. Nhưng không hiểu điều đó, Joseph không thấy điều đó cho tới 20 năm sau. Cái điều chúng ta cần học là làm thế nào tôi đi qua cái lúc tôi không thấy, cái lúc tôi không hiểu, cái chuyện tôi không cộng lại được một cái ý nghĩa nào, thì làm sao tôi đi ở trong đức tin và đi tới cái chỗ tôi có thể đạt được sự hiểu biết như là Joseph nói như vậy. Và tôi muốn nói là khi chúng ta đi qua trong cái chương trình hướng dẫn bởi bàn tay ơn thần hữu của Chúa, chúng ta phần lớn sẽ không thấy. Và bởi vì thế chúng ta cần hiểu rằng có một cái chương trình, có một cái nguyên tắc mà Chúa làm việc, để dầu không thấy chúng ta vẫn đi được. Thế nên có 3 điều chúng ta học hôm nay: sống qua cảnh ngộ bi thương. Thứ nhất là chúng ta thấy chuyện hàng ngày trong tay Chúa. Số 2, thấy lòng người trong tay Chúa. Và số 3, thấy tương lai trong tay Chúa. Để chúng ta sống qua những cái cảnh ngộ mà chúng ta không giải quyết được, mà nó làm tới sự tan tành của đời sống của mình, thì chúng ta nói rằng chúng ta thấy chuyện hàng ngày của chúng ta trong tay Chúa, chúng ta thấy lòng người giàu ra sao ở trong tay Chúa, và chúng ta thấy tương lai ở trong tay Chúa. Ở đây thì chúng ta bắt đầu cái câu chuyện là học biết điều này với một cái ngày rất là bình thường trong đời sống của gia đình Gia-cốp, bắt đầu trong câu số 12. Đó là chuyện hàng ngày, nhưng mà chuyện hàng ngày trong tay Chúa. Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Si-kem. Mở đầu ra đây chỉ nói một cái vấn đề là đây là cái đời sống của gia đình của Gia-cốp. Họ không phải là nông dân, họ không có đất ruộng để trồng trọt, họ là chăn chiên. Thì ra cái chữ chăn chiên hay là chăn bầy thì cái chữ nó nhẹ lắm. Mình có cảm tưởng là đi đằng sau mấy con chiên đi chăn bầy giống như các mục đồng ngồi trên đồi Bethlehem này kia. Nhưng mà nếu tôi dùng cái chữ cao bồi thì có lẽ chúng ta hiểu hơn về những người này. Đó là họ làm cái công việc nuôi dưỡng đàn bò, đàn chiên, những bầy súc vật rất lớn, và phải đi để dẫn bầy đi qua những cánh đồng rất xa để mà nuôi bầy bò đó. Và khi họ đi cái con đường đó và cái cách sống của họ, thì họ là những người hết sức là cứng rắn, mạnh mẽ, dữ tợn, chứ không phải là những người hiền hòa như mà mình thấy. Họ đầy đủ mọi khí giới trong cách sống của họ. Cowboy thì có súng lục, súng dài, đủ thứ, đánh mọi da đỏ, đủ thứ mà chúng ta biết. Thì họ cũng vậy đó, họ cũng có gươm, có giáo, có cung tên, mọi chuyện. Và họ thành ra một cái nhóm họp hay là một cái tiểu đội đánh rất là nguy hiểm. Và chúng ta thấy rằng, thì rồi chúng ta có nói họ đã giết sạch hết tất cả những người nam ở tại Si-kem để trả thù cho em gái mình. Cho nên đây là những người hết sức là mạnh mẽ, dữ tợn. Và đó là cái đời sống bình thường của họ. Trong đời sống bình thường đó thì các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Si-kem, và Joseph thì không đi, ông ở lại nhà. Nó không phải là ông vì lười biếng mà ở lại nhà, nhưng như kỳ trước tôi giải thích đó, là bởi vì Gia-cốp giao cho Joseph một cái công việc đặc biệt, đặc thù của người quản gia. Ông đã thẩm định ở con đường chọn lựa của ông, vì Reuben đã bị trút khỏi ngôi vị trưởng nam vì đã phạm tội cùng cha mình, thì bây giờ Gia-cốp chọn Joseph để làm quản gia đó. Cho nên ông là manager, ông ở lại và học từ nơi tay của Gia-cốp. Tôi tưởng là mình cần hiểu điều đó, bởi vì ở trong cái chỗ ngày tháng học hành bình thường này với Gia-cốp á, mình nói là Gia-cốp là người quản gia rất tài ba ở trong công việc của ông, công việc gây dựng súc vật này. Ông đã làm cho La-ban và ông làm công việc lớn, và bây giờ ông đang dạy lại cho người con của mình là Joseph. Vì thế, chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn ngủi, khi mà Joseph ra khỏi nhà và bỏ vào trong một cái hoàn cảnh mới, ông làm công việc rất là tài ba, ông làm giỏi lắm, vấn đề quản gia mọi chuyện, ông thấu đáo mọi sự, vì ông đã học và ông đã huấn luyện dầu còn rất trẻ. Cho nên chúng ta không nói là bởi vì ông nằm đó chơi xe nước, rồi ông được 3 cân, rồi ông mặc cái áo dài lụa đi tới đi lui, lấy quạt quạt, rồi vô ăn cà rem, đi ngủ, rồi coi tivi. Tại vì cái người đó mà thả ra là chết, không có làm gì hết trơn á. Cái người này là ông biết công việc của ông làm. Cho nên trong chỗ này đó thì Gia-cốp gọi Joseph lại đây. Thì Joseph lại và ông nói là: anh con, mấy anh đi chăn chiên ở đâu? Thì Joseph nói thì từ Hebron đi mấy ngày đi lên North, bây giờ thì chắc là ở tại Shechem, tức là ở Si-kem. Ông nói mấy anh này nó điên, nó tới Si-kem, biết Si-kem là cái chỗ nào? cái chỗ nó giết cả nguyên cả cái làng của anh ta, bây giờ nó lại xách bò lượn tới ngay cái sổ xi chen. Mấy thằng này nó điên rồi. Nếu mà không hiểu được tâm trí của Gia Cớp, chúng ta dở lại trong cuối đoạn số 31 đó, thì hiểu cái tấm lòng của ông khi nghĩ tới chuyện này. Câu 30, Gia Cớp bèn nói cùng Simeon và Levi rằng: bay xuôi tao bối rối, làm cho dân xứ này là người Canaan và người Phê-rê-xít oán ghét tao vậy. Ta đây chỉ có ít người, nếu họ hiệp lại đánh tao thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại. Là tụi bay làm ra bao nhiêu kẻ thù ở trong xứ này. Và bây giờ cái xứ này họ hiệp lại, họ đánh nhà mình là mình chết tiêu chứ không còn cách nào đỡ được qua đó. Và ông hiểu điều đó. Rồi bây giờ mấy người anh này dẫn bò dẫn lừa vào ngay cái chỗ mà mấy tháng trước rồi giết cả đàn cả xóm của anh ta. Thì ông lo lắm. Rồi ông lo lắm cho nên ông là Joseph: bà cần con đi lên đó. Bà cần con lên đó để giải quyết vấn đề. Con nên coi có những cái vấn đề nào cần thiết, có thể di chuyển hay là nói coi anh em ra làm sao. Cho nên ông gửi Joseph lên làm một công chuyện của công việc của gia đình của mình, giải quyết vấn đề ở đây. Và một cái vấn đề quan trọng mà nhiều lo âu, và ông nói là lên đó coi, rồi về đây nói lại cho ba cái vấn đề như thế nào. Cho nên tôi muốn nhìn vào cái ngày của Joseph đi, bởi vì cái ngày này rất là quan trọng. Nó bắt đầu một cái chuyện mà chúng ta mới đầu không thấy, nhưng khi thấy rồi hiểu cái nguyên tắc nó nằm ở sau cái ngày tháng này. Tôi muốn cho chúng ta thấy cái ngày này trong cái sự liên hệ của Joseph trong cái công việc và trách nhiệm đối với cha, trong cái công việc và trách nhiệm đối với các anh, và trong cái công việc và trách nhiệm đối với Chúa. Chúng ta nhìn vào ngày này thì thấy trước hết là Israel, tức là Jacob, lo cho cái công việc làm của con mình đang dẫn bò lừa và súc vật đến vào chỗ có thể rất là nguy hiểm. Cho nên ông muốn giải quyết vấn đề và ông muốn gửi người lên và ông gửi Joseph để đi. Và cái sự trao đổi giữa Jacob và Joseph, chúng ta thấy có một cái sự gọi là ngọt ngào, có sự gắn bó rất là dễ thương ở đây. Khi Moses viết những lời này thì ông nói là các anh con có chăn bầy chiên tại Sichem phải không? Ông hỏi như vậy. Nói là cha muốn sai con đi đến với chúng nó. Thì Joseph đáp rằng có con đây. Nhớ cái hoàn cảnh của Joseph với các anh, nhớ cái hoàn cảnh của Joseph đang đối diện. Ông nói là có con đây, tức là nói là cái này con thấy được không? Con muốn đi không? Nếu mà con đi đó, hãy đi xem thử các anh ra sao, vì cha đang lo lắm. Joseph nói con đi. Nào, chỉ nhìn vào trong đó chúng ta thấy có mấy chuyện ở đây. Đó là Joseph là người vâng phục cha mình, sẵn sàng để làm cái trách nhiệm mà cha giao phó. Ông đã làm công việc này một lần rồi, nhiều lần rồi có thể, nhưng mà một lần chúng ta được chép lại là nó không có giúp đỡ gì. Ở trong câu số 2 của đoạn 37, nói là Joseph tuổi 17 chăn chiên với các anh mình, người đi kết bạn cùng con của Bila và con của Sinba, hai vợ hai cha mình. Joseph thuật lại với cha các chuyện xấu của họ. Tức là Joseph đã một lần đi lên đi chăn với các anh, làm cái công việc bổn phận của mình, về thưa với lại cha đây là những chuyện xảy ra, đây là những chuyện anh mình làm. Và từ nơi đó một phần lớn gãy đổ trong mọi sự liên hệ với các anh mình, ghét mình thêm, làm gì cũng bị ghét thêm. Bây giờ cha sai thì làm cái chuyện đó nữa. Mà bây giờ ông nói ba kêu thằng nào đi chứ còn con la đó mấy anh đập con chết. Nói vậy là hiểu rồi. Tại vì trong những đời đấy thì các anh không nói được một lời tử tế với em. Trong những cái ngày tháng mà sống đó không có đối xử với em mình được một lời lành. Nghĩa là họ ganh ghét, họ bày tỏ thái độ, họ mắng nhiếc đó. Và bây giờ cha sai đi thì Joseph nói có con đây, con đi. Sichem là chỗ nguy hiểm chúng ta vừa nói. Bây giờ đi lên đó một mình cũng là cái chuyện. Nhưng mà cho chúng ta thấy rằng thái độ của Joseph bày tỏ ra ở trong một cái con người ở đằng sau. Con người mà Chúa dùng được, con người trong cái trách nhiệm mà con người đang học hỏi để phát triển. Và dầu trong cái ngày hết sức là đơn giản bình thường đó, chúng ta thấy rằng ông đang đi một cái tiến trình của đường mà Chúa dẫn ông đi. Ông có thể nói không được, hay là nếu mà ông là người lười biếng thì ông từ chối, hay là ông là người sợ thì ông đã nói, ông là người ganh ghét anh mình thì nói nó kệ, nó chết bỏ, hay là cái thái độ gì ông nói là có con đây, cha sai con đi, sẵn sàng để đi. Nhưng mà tôi muốn nối kết một cái khía cạnh bề ngang, tức là giữa Joseph và Jacob, ở trong cái khía cạnh của một ngày bình thường của cuộc đời trong gia đình này. Tôi không biết là lúc mà Joseph đi thì cha con giả từ nhau ra sao. Jacob ra và nói con đi cẩn thận bình an nghe chưa, đi về cho nhanh. Không biết họ có khoát tay đi hay không, không biết là Jacob có cầu nguyện hay không cho con của mình. Nhưng mà đó là lần cuối cha con từ giã nhau cho tới 20 năm sau. Đó là một ngày hết sức là bình thường, một cái công việc hết sức bình thường. Mà tôi chỉ muốn nói ra như thế này, cái sự thần hữu làm việc của Chúa nó cắt ngang trong đời sống bình thường của mình một cách rất là không đoán trước được. Mình không biết lúc nào cái chương trình đó bước vào, mình không biết lúc nào cái sự kêu gọi đó đem ra và mỗi ngày tháng của mình nó phải sống ở trong cái chỗ đó. Cho nên lúc mà thưa ba con đi, ngoắc tay đi rồi, thì cái hình ảnh đó, cái hình ảnh của cha đứng ở cái cửa lều chờ mình, thằng em đứng đó, đó là cái hình ảnh mà Joseph sẽ phải đem theo cả cuộc đời mình 20 năm tới, và sống ở trong cái sự liên hệ đó với tất cả những đức tin yêu mến, những gì mình đang có ngày đó, những gì cái sự liên hệ mình có ngày đó là hành trang mình đang theo, chứ không có tự nhiên mình đổi được. Cái ngày tháng mình đã gây dựng tới đâu, đó là cái chỗ mình sống tới đó, đức tin mình ở đâu, mình bước tới đó. Tôi chỉ muốn đưa ra cái vấn đề này để cho chúng ta thấy rằng cái ngày của chúng ta nó mỏng manh lắm, những sự ban cho nó mỏng manh lắm, dầu chúng ta bước đi trong ơn thần hữu đời đời của Chúa, chương trình của Chúa, nhưng mà cái chương trình nó đụng tới chúng ta trong những mảnh manh của đời sống, của những cái chóng qua, và chúng ta phải hiểu điều đó để giữ lấy những gì mình có và ghi dựng những gì mà trong tay mình. Sẽ có một ngày chấm dứt của mọi chuyến đi, cho nên phải cẩn thận khi mà chúng ta chào thưa với nhau. Có lẽ tôi muốn nói điều đó để nối kết với một điều, như tôi nói đây, ngày tháng của chúng ta mong manh, chúng ta không thấy chuyện đời đời, chúng ta chỉ thấy chuyện bây giờ. Có chuyện đời đời nhưng nó nối kết với cái bây giờ, cho nên phải gây dựng những gì mình đang có. Ở đây nếu mà có vợ có chồng mà đang có với nhau trong một sự liên hệ đó, thì tôi nói là hãy gây dựng ở trong chuyện đó. Sáng dậy thương nhau, sáng dậy về nhà chào nhau, đi làm gọi nhau, nghĩa là cái gì đó mình cần làm trong cái ngày tháng chóng qua của mình. Bởi vì sẽ có một ngày rồi sẽ không còn nữa. Nếu có con nhỏ, bằng nó, ôm nó, lái xe chơi với nó, tôi không biết là làm gì, cho nên tôi lái xe với mấy thằng con á, thích con nó rồi quánh đầu nó. Cứ làm sao chứ để mà có cái sự nối kết cái đó. Tại vì sao? Vì đó là ngày tháng của mình. Lúc mấy thằng con lớn rồi thì cũng không có hello, ôm gì được, gặp nó đâu cho đụng nữa đâu mà. Và ôm ấp gì tôi đi ngang tôi giọng nó. Thấy nó đi ngang tôi giọng nó. Giọng bụng nó không được thì đập đầu nó. Cứ vì sao? Vì có cái sự liên hệ, cho nên chúng ta cần những điều đó, và nó đến nó đi rất là mau chóng, thưa anh chị em. Những người chúng ta còn cha mẹ, những ngày đó đi qua. Joseph không biết điều này, ông đi ra công việc của mình, và ông đi công việc đó, và Chúa nắm lấy cái ngày tháng chóng qua của ông, và dẫn ông đi tới cái chỗ những điều mà đã ban cho, đó là hành trang ông đem theo.
Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu của bài giảng giải Kinh Thánh với đề tài Giấc mộng tan mau. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Bây giờ là thời giờ để chúng ta suy nghĩ và áp dụng lẽ thật cho đời sống.
Câu chuyện về đời sống của Joseph mà chúng ta đang học có nhiều nguyên tắc áp dụng trực tiếp cho đời sống của chúng ta. Hôm nay tôi muốn đề cập đến vấn đề sống hàng ngày. Trong chuỗi ngày thời gian không có gì đặc sắc hay sống động, không thấy có gì quan trọng, không có gì nổi bật cả. Một ngày như mọi ngày, rồi ngày kéo thành tuần, rồi thành tháng, rồi thành năm, và giống như không có gì đổi thay, không có gì đặc biệt, thì chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào với chương trình đời đời mà Chúa muốn chúng ta đeo đuổi? Trong đời sống của một người, những ngày bình thường tiếp nối của công việc hàng ngày là dụng cụ cấu tạo sắc bén trong tay Chúa. Chúa luôn luôn sử dụng những ngày tháng không đặc sắc nhưng nhiều chờ đợi cho mục đích lớn của Ngài. Như Joseph đã đi qua những ngày dài sống dường như không tương lai, 10 năm làm nô lệ, 3-4 năm tù, không có một ánh sáng nào hứa hẹn rằng mình đã được Chúa dự bị cho những ngày sau. Kinh Thánh có rất nhiều thí dụ về những đời sống như vậy. Môi-se sau khi đã được huấn luyện với nền văn minh bậc nhất trong thời của ông là văn minh Ai Cập, thì được Chúa đưa vào sa mạc để tôi luyện sự sống yên lặng trong vòng 40 năm chăn chim. David được sức giàu chọn làm vua khi còn tuổi thiếu niên, nhưng phải chờ đợi đến mười mấy năm sau mới thành công nghiệp. Với sứ đồ Phao-lô, từ kinh nghiệm gặp Chúa trên đường Đa-mách đến khi bắt đầu chuyến truyền giáo đầu tiên cũng đã phải mất 15-16 năm. Mười mấy năm sống phục vụ âm thầm, không ai biết. Ngay cả Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã chịu lụy cha mẹ, sống 30 năm yên lặng, bình dị, không có gì đặc biệt cả. Không một bài giảng, không một phép lạ, không một dấu hiệu nào là con Đức Chúa Trời, cho đến khi thi hành chức vụ giảng Tin Lành. Đây là những ngày mà Kinh Thánh gọi là ngày của những điều nhỏ mọn. Ngày của những chuyện nho nhỏ không có gì đặc biệt, nhưng là những ngày mà Đức Chúa Trời làm việc cách yên lặng để thành đạt ý chỉ của Ngài mà mắt thường không thấy được và thói thường không hiểu được. Chỉ có thể nhận diện và phát động trong đức tin mà thôi. Một câu Kinh Thánh rất quen thuộc trong Sa-ti-ri đoạn số 4 câu số 6 chúng ta thường nghe. Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán cho Zorobabel.
Bởi thần ta, Đức Chúa Trời phán, chẳng phải bởi quyền thế của loài người, chẳng phải bởi năng lực của con người, bèn là bởi thần quyền của Chúa. Nhưng ngay sau câu nói đó thì lời Chúa nhấn mạnh rằng, thần quyền của Đức Thánh Linh được bày tỏ và sử dụng thường xuyên trong ngày của những điều nhỏ mọn. Câu kế tiếp, câu số 8 cho tới câu số 10, lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, tay Sô-rô-ba-bên đã lập nền nhà này, thì tay nó cũng sẽ làm xong, và ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi. Vì ai là kẻ khinh dễ ngày của những điều nhỏ mọn? Kinh Thánh nói đừng khinh dễ ngày của những điều nhỏ mọn, đừng coi thường những ngày u ám, mây giăng, không có gì đặc biệt, không có gì đáng nói, không có gì đáng nhớ. Một ngày như mọi ngày, nhưng đừng khinh dễ những ngày bình thường đó. Vì mỗi ngày trong tay Chúa, trong đức tin và sự vâng phục là những ngày cấu tạo và huấn luyện, như ngày tháng 10 năm nô lệ của Joseph, hay 40 năm chăn chiên của Môi-se, hay 30 năm lớn lên trong gia đình nghèo, học và làm nghề thợ mộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả cộng lại không dư thừa trong ơn thần hữu của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, mỗi chúng ta sẽ sống phần lớn cuộc đời mình trong những ngày của những điều nhỏ mọn. Có những ngày của sự nghèo khổ, dây dưa, có những cơn bệnh tật kéo dài, hay là những ngày mưa nắng đi làm nuôi gia đình, dạy dỗ con cái. Và nhất là những ngày sống phục vụ Chúa trong hội thánh, qua những cơ hội thấy dường như là nhỏ nhoi ít kết quả, làm chứng ít người tin, giảng dạy ít người nghe, phục vụ ít người thấy biết hay đáp ứng. Kinh Thánh nói đừng khinh dễ những ngày của những điều nhỏ mọn đó. Chúng ta không biết tương lai, không biết Chúa sẽ cộng những ngày tháng đó lại như thế nào, trong thời điểm nào và với mục đích nào. Nhưng trong đức tin, chúng ta biết ngày của những điều nhỏ mọn là chỗ móc nối của thần quyền Đức Chúa Trời để uốn nắn con người thành công cụ trong tay Chúa. 10 năm nô lệ của Joseph trong yên lặng của những ngày nhỏ mọn đem lại bông trái kết quả không mắt trần nào thấy được. Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Thì ai là kẻ khi dễ ngày của những điều nhỏ mọn?
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vì chương trình này nhằm mục đích đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng trong đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi mong được trao đổi với quý vị những kinh nghiệm thực hiện đức tin của mình. Nếu quý vị có những câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài phát thanh này, xin mời quý vị gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ tìm cách giải đáp và trả lời trong chương trình này nếu thích hợp. Xin cảm ơn quý vị thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.